Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và người tị nạn năm 2016. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý nghĩa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây." Rồi người bảo họ: "Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ, người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra." Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herodê để chống đối người và tìm cách hại người. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi lúc người ta giận hờn ghen ghét nhau vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Người ta thường nhân danh chân lý này, lý lẽ nọ để kết án nhau, rồi từ đó dễ dàng dẫn đến những sự giận hờn không đáng có. Khi đứng trước cái chết và sự chóng qua của cuộc đời, thì lúc đó người ta mới nhận ra rằng những giận hờn tranh giành đó thật là vô ích. Vì trước cái chết, điều còn lại quan trọng nhất, đó chính là tình người với người. Những người luật sĩ và biệt phái trong bài tin mừng hôm nay, suốt ngày thiêu dệt đời mình bằng những lý lẽ để đi bắt bẻ, kết án người khác, và đặc biệt là tìm cách giết hại Chúa Giêsu. Vì vậy, cuộc đời của họ hiếm có giây phút nào bình an hạnh phúc. Nhưng trái lại, Chúa Giêsu thiêu dệt cuộc đời trần thế của mình bằng cách xây dựng tình người với người. Ngài hiền lành, đi tới đâu thì ân giáng phúc tới đó. Dù cuộc đời có nhiều khó khăn, nhưng Ngài vẫn luôn tìm thấy sự bình an và hạnh phúc. Và dù Ngài có sẵn sàng hy sinh chết vì tội lỗi nhân loại, thì Ngài vẫn được phục sinh. Có một câu chuyện kể rằng, một ông già đang ngồi trên xe buýt. Một chàng thanh niên mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, miệng càm ràm, đến ngồi cạnh bên, xô mạnh ông già một cái. Nhưng ông già vẫn thản nhiên nhường chỗ cho anh ta. Bất bình, một chàng thanh niên khác ngồi bên cạnh ông già hỏi, vì sao ông lại không phản đối để bảo vệ quyền lợi của mình? Nhưng ông già chỉ mỉm cười và trả lời, đâu cần phải cãi cọ gì vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu, đi tới trạm kế tiếp là tôi xuống rồi. Quả thật, hành động và câu trả lời của ông già thể hiện đúng tinh thần của bài phúc âm hôm nay. Chúng ta cần gì phải kết án cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chúng ta có đi chung với nhau lâu đâu. Có ai làm mình tổn thương, bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu. Dù người ta có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, cứ bình tĩnh vì có đi chung với nhau lâu đâu. Thời gian sống trên thế gian này có là bao, nên nếu chúng ta mãi thiêu dệt đời mình bằng những sự kết án, giận hờn, ghen ghét như các luật sĩ và biệt phái trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là uổng phí. Nhưng hãy biết dùng thời gian mà kiến tạo tình thương giữa người với người như Chúa Giê-xu vậy. Bởi vì chỉ có tình thương mới đem lại bình an và hạnh phúc cho đời này và đời sau. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết vượt thắng những hơn thua, giận hờn, ghen ghét nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhờ đó, cuộc đời chúng con luôn đầy tràn ý nghĩa và bình an trong Chúa. Amen.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Cho đẹp ý Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ cộng tác giữa Công giáo và Kitô hữu khác. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các tín hữu Kitô Phần Lan tiếp tục con đường tìm về đại kết và vượt thắng những quan niệm cũ và do dự. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 18 tháng Giêng vừa qua dành cho phái đoàn đại kết của giáo hội Phần Lan gồm Tin Lành Luther, Công giáo và Chính thống về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh Henrico bổn mạng nước này. Đại diện phái đoàn chào mừng Đức Thánh Cha là bà giám mục Irka Ascola của giáo phận Helsinki thuộc Tin Lành Luther. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong cuộc đối thoại của chúng ta vẫn còn một số dị biệt về đạo lý và thực hành, nhưng tình trạng này không được làm cho chúng ta nản chí, trái lại phải thúc đẩy chúng ta cùng nhau tiếp tục con đường tiến đến sự hiệp nhất sâu rộng hơn và vượt thắng những quan niệm cũ cũng như những do dự. Trong một thế giới bị xâu xé vì những cuộc xung đột và chịu ảnh hưởng của trào lưu tục hóa và rừng rừng, tất cả chúng ta đều được kêu gọi dấn thân tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và ngày càng trở thành những chứng nhân đáng tin cậy về sự hiệp nhất và xây dựng hòa bình, hòa giải. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các giáo hội Kitô Phần Lan dấn thân chung trong việc săn sóc thiên nhiên. Ngài cũng nhận xét rằng, cuộc hành hương đại kết của phái đoàn là một dấu chỉ hùng hồn nói lên sự kiện trong tư cách là tín hữu Luther, chính thống và công giáo. Anh chị em đã khám phá những điểm chung của mình và mong ước làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là nền tảng sự hiệp nhất. Được biết, Phần Lan có gần 5 triệu rưỡi dân cư, trong đó 74% theo Tin Lành Luther, 1,1% theo Chính thống giáo, và có hơn 12.000 tín hữu công giáo. Tin giáo hội tại Việt Nam. Tài liệu dành cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2016. Chủ đề được chọn trong tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2016 này, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, gợi hứng từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2 câu 9 như sau, được mời gọi để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Năm nay, công việc chuẩn bị các nguồn tư liệu cho tuần lễ này theo chủ đề trên do một nhóm gồm các đại diện thuộc nhiều giáo hội khác nhau tại Cộng hòa Latvia thực hiện. Nhóm này quy tụ, theo lời mời của Đức Tổng giáo mục Stankevich, Tổng giáo phận Riga, Latvia. Cũng như mọi năm, Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu và Ủy ban Đức tin và Lề luật của Hội đồng Đại kết các giáo hội, hai cơ quan đồng tổ chức tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, đã soạn thảo và phổ biến một tài liệu được đăng tải trên trang web của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu. Dựa trên tài liệu này, một nhóm chủng sinh của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã soạn thảo tập sách Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu để sử dụng trong chủng viện, đồng thời cũng thích nghi để có thể sử dụng tại các giáo xứ và cộng đoàn khác. Nhóm soạn thảo đã đồng ý cho trang web Hội đồng Giáo mục Việt Nam giới thiệu rộng rãi để quý độc giả tùy nghi sử dụng. Vậy, quý vị và các bạn có thể vào trang tin của Hội đồng Giáo mục Việt Nam và tải tập sách này và tùy nghi sử dụng. Tin Roma. Đức Thánh Cha đến thăm hội đường Do Thái tại Roma. Vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm hội đường Do Thái tại Roma. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến thăm hội đường này sau Đức Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto thứ 16. Ngỏ lời với cộng đoàn Do Thái, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu Do Thái là các anh chị lớn của các Kitô hữu trong đức tin của những người thuộc cùng một gia đình của Thiên Chúa. Như là tín hữu Do Thái và công giáo, chúng ta được mời gọi lãnh các trách nhiệm đối với thành phố Roma bằng phần đóng góp tinh thần và tạo thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề khác nhau hiện nay. Đức Thánh Cha cầu mong sự gần gũi, hiểu biết và quý mến nhau ngày càng gia tăng giữa hai cộng đoàn lòng tin. Chính vì thế mà Ngài đến thăm cộng đoàn Do Thái đúng ngày 17 tháng Giêng là ngày Hội đồng Giáo mục Italia cử hành ngày đối thoại giữa các tín hữu công giáo và Do Thái. Đức Thánh Cha cũng lặp lại điều đã nói ngày 28 tháng 10 năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate về đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo, và biết ơn Thiên Chúa đã khiến cho tương quan giữa hai bên thay đổi trong 50 năm qua. Sự thờ ơ và chống đối biến thành cộng tác và nhân hậu, từ thù địch và xa lạ trở thành bạn hữu và anh em. Với tuyên ngôn Nostra Aetate, cộng đồng đã vạch ra con đường có với việc tái khám phá ra gốc rễ Do Thái của Kitô giáo, không với mọi hình thức bài Do Thái và lên án mọi sỉ vả, kỳ thị và bách hại bắt nguồn từ đó. Tài liệu đã định nghĩa trên bình diện thần học lần đầu tiên một cách rõ ràng các tương quan của giáo hội Công giáo với Do Thái giáo. Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Ủy ban đối thoại với Do Thái giáo cũng đã công bố một tài liệu mới liên quan đến các vấn đề thần học nảy sinh trong các thập niên qua. Để hiểu biết chính mình, các Kitô hữu không thể không quy chiếu gốc rễ Do Thái và tuy tuyên xưng ơn cứu độ qua niềm tin vào Chúa Kitô, giáo hội thừa nhận tính cách không thể thu hồi của giao ước cũ và tình yêu liên lỉ và trung thành của Thiên Chúa đối với dân Israel. Cùng với các vấn đề thần học, các tín hữu Do Thái và Kitô không thể quên các thách đố mà thế giới đang phải đương đầu, như cống hiến cho nhân loại sứ điệp kinh thánh về việc săn sóc thụ tạo cho một môi sinh toàn vẹn, dẫn thân và củng cố hòa bình và công lý trước các xung khắc, chiến tranh, bạo lực và bất công sâu xé nhân loại. Bạo lực của con người trên thế giới trái nghịch với mọi tôn giáo, đặc biệt đối với ba tôn giáo nhất thần. Sự sống là thánh thiêng, Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, và Ngài luôn luôn muốn thăng tiến và bảo vệ nó. Mọi bản vị con người như thụ tạo của Thiên Chúa là anh em của chúng ta, một cách độc lập với nguồn gốc hay tôn giáo của họ. Mọi người đều được nhìn với lòng nhân hậu như Thiên Chúa là đấng giơ bàn tay thương xót cho tất cả mọi người và săn sóc mọi người cần đến Ngài nhất, những người đau yếu, bị gạt bỏ ngoài lề, không được bênh đỡ. Nơi đâu sự sống gặp nguy hiểm, chúng ta lại càng được mời gọi che chở nó. Trong lịch sử của mình, dân Do Thái đã phải sống kinh nghiệm bạo lực và bách hại cho tới vụ diệt chủng người Do Thái Âu Châu. Chỉ vì dân Do Thái 6 triệu người đã là nạn nhân của sự dã man vô nhân được thi hành nhân danh một ý thức hệ muốn thay thế Thiên Chúa bằng con người. Ngày 16 tháng 10 năm 1943, hơn 1.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em của Cộng đoàn Do Thái Roma đã bị đẩy sang trại tập trung Auschwitz. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt tưởng niệm họ. Không bao giờ được quên các đau khổ, các âu lo và nước mắt của họ. Và quá khứ phải là bài học cho hiện tại và tương lai. Cuộc diệt chủng Do Thái Shoah dạy chúng ta phải rất tỉnh thức để tích tốc can thiệp bảo vệ nhân phẩm và hòa bình. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 công nhân Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các công nhân Công giáo hoạt động liêm chính, có tinh thần chia sẻ và làm chứng tá về sự siêng năng. Lập trường trên đây được Ngài trình bày trong buổi tiếp kiến sáng 16 tháng Giêng vừa qua dành cho 7.000 thành viên phong trào công nhân Công giáo. Đi từ chứng từ của hai đại diện công nhân được trình bày trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha rút ra 3 điều. Trước tiên, Ngài cổ võ việc huấn luyện các công nhân theo tinh thần một thuyết nhân bản mới về lao công, trong đó con người chứ không phải lợi nhuận được đặt ở vị trí trung tâm, nghĩa là kinh tế phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ cho kinh tế. Một khía cạnh khác trong việc giáo dục là giúp cho công nhân đừng chiều theo sự lường gạt của những người chủ trương rằng lao công, sự dấn thân hàng ngày, sự hiến thân và việc học hỏi là những điều không có giá trị. Ngày nay, cần cấp thiết huấn luyện để công nhân viên theo đuổi con đường liêm chính sáng ngời và đòi nhiều cố gắng, tránh đi đường tắt để tiến thân bằng những ân huệ hoặc sự tiến cử để bạc nhau. Những cám dỗ lớn nhỏ như thế luôn hiện hữu. Đó là những thứ mua bán luân lý, không xứng đáng với con người, và chúng tạo nên tình trạng bất hợp pháp, làm cho con người và xã hội hư vong. Sự bất hợp pháp giống như một con bạch tuộc, người ta không thấy, nó ẩn nấp, nhưng những tua của nó tóm bắt và làm ô nhiễm. Điều thứ hai, Đức Thánh Cha nhấn mạnh là tinh thần chia sẻ. Lao công phải liên kết con người với nhau, chứ không được làm cho họ xa cách, khép kín đối với nhau. Ngài nói, làm việc với nhau bao nhiêu giờ trong ngày, đó là cơ hội để chia sẻ cuộc sống thường nhật, quan tâm tới nhau và đón nhận sự hiện diện của người khác như một hồng ân và trách nhiệm. Sau cùng là làm chứng tá ngay trong công việc làm, vượt thắng sự lười biếng. Thánh Phaolô đã cảnh giác, ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay có những người muốn làm việc nhưng không có việc. Anh chị em gặp bao nhiêu người trẻ không có công ăn việc làm. Họ là những người bị loại trừ trong thời đại chúng ta ngày nay và bị tước mất phẩm giá. Công lý nhân trần đòi làm sao để mọi người có công ăn việc làm. Cả lòng từ bi thương xót của Chúa cũng gọi hỏi chúng ta. Đứng trước những người gặp khó khăn hoặc ở trong tình cảnh cơ cực, những bài giảng không ích gì, trái lại cần thông truyền hy vọng, an ủi bằng sự hiện diện, nâng đỡ bằng những trợ giúp cụ thể. Trước khi Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 để tiếp kiến, các công nhân đã tụ họp tại đây để sinh hoạt và chia sẻ, cũng như nghe chứng từ của nhiều người, trong đó có cả Đức Hồng Y C.P., Tổng giáo phận Napoli, Nam Italia, Đức Thượng Phụ Phu A Thoàn đến từ Jerusalem.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng Giêng năm 2016 được Đức Thánh Cha Francisco chọn là Ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn với chủ đề Người di dân và tị nạn đang thách đố chúng ta, sự đáp trả của tin mừng thương xót. Trong lần phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2016. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Đối diện với các vấn nạn này, giáo hội có thể làm gì khác hơn ngoài việc đón nhận linh hứng bởi cuộc đời và lời của Đức Giêsu Kitô? Câu trả lời của tin mừng chính là lòng thương xót. Trước hết, lòng thương xót này chính là hồng ân của Thiên Chúa Cha, được mặc khải trong Chúa Con. Lòng thương xót của Thiên Chúa khơi dậy niềm vui cảm tạ vì niềm hy vọng nơi mầu nhiệm cứu độ bằng giá máu Chúa Kitô đã mở ra cho chúng ta. Lòng thương xót nuôi dưỡng và tăng cường tình liên đới với tha nhân như một cách đền đáp tình yêu khoan dung của Thiên Chúa, đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm về người sống bên cạnh mình, chúng ta là người trông nom anh chị em mình, bất kể họ sống ở đâu. Ưu tư đến việc nuôi dưỡng tương quan tốt đẹp với tha nhân và khả năng vượt thắng những định kiến và sợ hãi là những thành tố nòng cốt cho sự thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Ở đó, chúng ta không chỉ cần được chuẩn bị để trao ban nhưng còn được nhận lãnh từ người khác. Trong thực tế, lòng hiếu khách tăng trưởng từ hai phía cho và nhận. Trên quan điểm này, điều quan trọng là nhìn nhận người di dân không chỉ đơn thuần ở tình trạng hợp pháp hay bất hợp pháp của họ. Nhưng trên hết, họ là con người với phẩm giá cần được bảo vệ, và chính họ có khả năng đóng góp cho sự tiến bộ và phúc lợi chung của xã hội. Đặc biệt là khi họ trở nên có trách nhiệm với những người tiếp nhận họ, trân trọng các di sản vật chất và tinh thần của nước chủ nhà, tuân thủ luật pháp hiện hành và cộng tác với những nhu cầu của đất nước. chúng ta không thể chỉ thu gọn vấn đề di dân vào phương diện chính trị và pháp lý, vào những hoạt động kinh tế và sự kiện nhiều nền văn hóa sống chung cụ thể với nhau trong một lãnh thổ. Tất cả những điều này bổ sung cho việc bảo vệ và thăng tiến con người, cho nền văn hóa gặp gỡ và sự hiệp nhất các dân tộc. Chính nơi ấy, tin mừng của lòng thương xót linh hứng và khích lệ những cách thế canh tân và biến đổi toàn nhân loại. Giáo hội đứng về phía tất cả những ai tranh đấu để bảo vệ quyền của mỗi người được sống đúng phẩm giá của mình. Trước hết và trên hết, bằng việc thực thi quyền không phải ra đi, để đóng góp cho sự phát triển của chính đất nước mình. Tiến trình này nên khởi đầu bằng việc cần phải trợ giúp các quốc gia mà người di dân và tị nạn rời bỏ. Điều này sẽ minh chứng rằng tình liên đới, sự hợp tác, tương quan quốc tế và sự phân phối công bằng các nguồn tài nguyên của trái đất là thiết yếu cho những nỗ lực quyết liệt hơn nhằm loại bỏ tình trạng mất quân bình vốn đưa con người, cá nhân hay tập thể đến chỗ rời bỏ môi trường thiên nhiên và văn hóa của riêng họ, đặc biệt ở các quốc gia xuất phát di dân. Dù bất cứ trường hợp nào, cần sớm hết sức tránh những làn sóng tị nạn và tản cư do hậu quả của nghèo đói, bạo lực và bắt bớ. Cũng cần định hình công luận cách đúng đắn, để tránh những nỗi sợ hãi và những suy đoán vô căn cứ có hại cho di dân. Không ai được cho là mình vô căn trước những hình thức nô lệ mới do các tổ chức tội phạm mua bán đàn ông, phụ nữ và trẻ em, để cưỡng bức lao động trong ngành xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp hoặc dưới các hình thức thương mại khác. Có biết bao trẻ vị thành niên vẫn đang bị buộc chiến đấu trong các lực lượng dân quân như những lính thiếu nhi. Biết bao người là nạn nhân của nạn buôn bán nội tạng, bị cưỡng bức đi ăn xin và bị bóc lột tình dục. Biết bao người tị nạn ngày nay đang trốn chạy khỏi những tội ác quái dị đó. Họ khẩn nài giáo hội và cộng đồng nhân loại hãy bảo đảm rằng trong vòng tay rộng mở của những người tiếp nhận, họ có thể nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa, là Cha giàu lòng thương xót và là Chúa của mọi nguồn ủi an. Anh chị em di dân và tị nạn thân mến, nơi tâm điểm của tin mừng lòng thương xót, sự gặp gỡ và đón nhận người khác đồng nhất với sự gặp gỡ và tiếp đón Thiên Chúa. Đón nhận người khác nghĩa là tiếp đón chính Thiên Chúa. Anh chị em đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng và niềm vui sự sống phát sinh từ việc anh chị em cảm nghiệm lòng Chúa thương xót, được bày tỏ nơi những người anh chị em gặp gỡ trong hành trình ra đi. Tôi phó thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của người di dân và người tị nạn, và cho Thánh Giuse, đấng đã trải nghiệm nỗi đắng cay trong hành trình di cư đến Ai Cập. Với những ai đang đóng góp rất nhiều sức lực, thời gian và nguồn lực cho việc chăm sóc mục vụ và xã hội đối với người di dân, tôi cũng phó thác anh chị em cho sự chuyển cầu của các ngài. Tôi ưu ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Vatican ngày 12 tháng 9 năm 2015, lễ kính danh Thánh Đức Maria, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2016, được cử hành hôm 17 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Thánh Kinh giới thiệu Thiên Chúa như Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, chậm giận, giàu tình yêu và thành tín, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, thông cảm và thứ tha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng 13 tháng 1 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay, chúng ta bắt đầu các bài giáo lý liên quan tới lòng thương xót theo biến tượng Kinh Thánh, để học biết lòng thương xót bằng cách lắng nghe điều chính Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta với lời Ngài. Chúng ta bắt đầu với Thánh Kinh Cựu Ước, chuẩn bị cho chúng ta và dẫn chúng ta tới mặc khải tràn đầy của Chúa Giêsu Kitô, nơi Người, lòng thương xót của Thiên Chúa Cha được vén mở một cách thành toàn. Trong Thánh Kinh, Chúa được giới thiệu như là Thiên Chúa xót thương. Đó là tên của Ngài. Qua đó, Ngài vén mở cho chúng ta gương mặt và con tim của Ngài. Khi tự vén mở cho ông Mô-xê, như kể trong sách Xuất Hành, chính Ngài tự định nghĩa như thế này: Chúa, Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình yêu và thành tín. Cả trong các bản văn khác chúng ta cũng tìm thấy công thức này, với vài thay đổi, nhưng luôn luôn nhấn mạnh trên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, là đấng không mệt mỏi tha thứ. Chúng ta hãy cùng nhau duyệt xét một lần các từ này của Thánh Kinh nói với chúng ta về Thiên Chúa. Chúa thương xót. Lời này khơi dậy một thái độ của sự hiền dịu, như thái độ của một bà mẹ đối với con mình. Thật thế, từ Do Thái được Thánh Kinh dùng khiến nghĩ tới ruột hay cung lòng mẹ. Vì thế, hình ảnh gợi lên là hình ảnh của một Thiên Chúa xúc động và hiền dịu với chúng ta như một bà mẹ, khi ôm lấy đứa con nhỏ vào vòng tay, chỉ ước mong yêu thương, che chở, giúp đỡ và sẵn sàng trao ban tất cả chính mình. Đó là hình ảnh mà từ này gợi lên. Như thế, đó là một tình yêu có thể định nghĩa trong nghĩa tốt lành là nội tạng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thế rồi cũng có viết rằng, Chúa trắc ẩn trong nghĩa ân xá cảm thương. Và trong sự cao cả của Ngài, Ngài cúi xuống trên kẻ yếu đuối và nghèo túng, luôn luôn sẵn sàng tiếp đón, cảm thông và tha thứ. Ngài như người cha của dụ ngôn Thánh Luca kể trong Phúc Âm. Người cha không khép kín trong giận dữ vì đứa con út bỏ đi, nhưng trái lại, tiếp tục chờ đợi nó. Ông đã sinh ra nó, rồi ông chạy ra gặp nó và ôm hôn nó, không để cho nó kết thúc sự sưng thú của nó. Làm như thể ông bịt miệng nó lại. Tình yêu và niềm vui của ông to biết chừng nào, vì đã tìm lại được con. Và rồi ông cũng đi gọi người anh cả giận dữ và không muốn vào mừng lễ. Anh là đứa con luôn luôn ở trong nhà, nhưng sống như một đầy tớ hơn là một người con. Thế mà người cha cũng cúi xuống trên anh, mời anh vào nhà, tìm mở rộng trái tim anh cho tình yêu, để không có ai bị loại trừ khỏi lễ mừng của lòng thương xót. Lòng thương xót là một lễ mừng. Về Thiên Chúa thương xót này, người ta cũng nói rằng, Ngài chậm giận, dịch sát chữ là có hơi thở dài. Có nghĩa là với hơi thở rộng rãi của lòng quảng đại và có khả năng chịu đựng. Thiên Chúa biết chờ đợi. Các thời gian của Ngài không phải là các thời gian của sự không kiên nhẫn của con người. Ngài như người nông phu khôn ngoan biết chờ đợi, để cho hạt giống có thời gian lớn lên, cho dù có cỏ lùng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Và sau cùng, Chúa tự tuyên bố là cao cả trong tình yêu và lòng thành tín. Định nghĩa này về Thiên Chúa đẹp biết bao. Ở đây có tất cả. Bởi vì Thiên Chúa cao cả và quyền năng, nhưng sự cao cả và quyền năng này được trải dài ra trong việc yêu thương chúng ta, là những người bé nhỏ, bất lực. Từ tình yêu được dùng ở đây, ám chỉ lòng trìu mến, ân phước, lòng tốt. Nó không phải là tình yêu của tiểu thuyết truyền hình. Chính tình yêu đi bước trước, không tùy thuộc nơi các công nghiệp của con người, nhưng tùy thuộc sự nhưng không vô biên. Đó là sự ân cần của Thiên Chúa, mà không gì có thể ngăn chặn được, kể cả tội lỗi, bởi vì nó biết vượt qua tội lỗi, chiến thắng sự dữ và tha thứ sự dữ. Một lòng thành tín vô hạn. Đó là từ cuối cùng trong mặc khải của Thiên Chúa cho ông Mô-xê. Lòng trung thành của Thiên Chúa không bao giờ suy giảm, bởi vì Chúa là đấng giữ gìn, đấng không ngủ, nhưng liên tục canh thức trên chúng ta, để đưa chúng ta tới sự sống như nói trong Thánh Vịnh. Xin đấng gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân chật bước, xin người chớ ngủ quên. Đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Giave giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Giave giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Vị Thiên Chúa thương xót này trung thành trong lòng từ bi của Ngài, và Thánh Phaolô nói lên một điều hay đẹp. Nếu bạn không trung thành với Ngài, Ngài sẽ vẫn trung thành, bởi vì Ngài không thể tự chối bỏ chính mình. Lòng trung thành trong sự thương xót chính là bản chất của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa luôn luôn và hoàn toàn đáng tin cậy. Một sự hiện diện vững vàng và ổn định. Đó là sự chắc chắn của đức tin chúng ta. Và như vậy, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta hãy hoàn toàn phó thác mình cho Ngài, và hãy sống kinh nghiệm được yêu, bởi vì Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và cao cả trong tình yêu và lòng trung thành này. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau, và chúc mừng năm mới 2016 mọi người lần nữa. Với các tín hữu Pháp, Ngài nói, hôm 13 tháng 1, phụng vụ nhớ Thánh Hilario, giám mục thành Poitiers, và Thánh Remy, giám mục thành Reims. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt mang vào lời cầu nguyện của tôi nước Pháp, dân chúng và các vị lãnh đạo. Tôi cầu chúc mỗi người được ơn tiếp nhận lòng thương xót của Chúa, và mang nó đến cho các anh chị em khác. Chào các nhóm nói tiếng Anh, cũng như các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cầu chúc năm thánh lòng thương xót là thời gian ân sủng và canh tân tinh thần, giúp mọi người cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa từ bi nhân hậu và thương xót, cũng như nếm hưởng trước hơi ấm và ánh quang gương mặt của Thiên Chúa từ bi, sẽ được chiêm ngưỡng trong cuộc sống mai sau. Chào các tín hữu đến từ Jordania, Thánh Địa và vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa từ bi mời gọi chúng ta biết thương xót nhau như con cái đích thật của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương Italia do các giám mục hướng dẫn. Ngài cầu chúc việc bước qua cửa thánh, cũng khích lệ họ có các hành động thương xót trên thể lý cũng như tinh thần đối với tha nhân. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Trong năm thánh này, hãy là những người tiếp nhận và chia sẻ sự dịu hiền của Thiên Chúa Cha. Ngài khuyến khích người trẻ đem tình yêu Chúa đến với các bạn đồng trang lứa. Người đau yếu tìm được nâng đỡ trong sự vuốt ve của Chúa. Và các đôi vợ chồng mới cưới, biết là các chứng nhân cho vẻ đẹp của hôn nhân, qua tình yêu chung thủy của họ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hôm 13 tháng 1 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bàn tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy trái tim người bán phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với đề tài ân xá, một dung nhan thương xót hôm nay, xin được trình bày những khoản luật về ân xá được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành trong tông hiến giáo lý về lòng khoan dung. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết, những quy luật sau đây giới thiệu những khía cạnh khác nhau trong việc lãnh nhận ân xá theo những đề nghị của các hội đồng giám mục. Những điều khoản trong giáo luật và sắc lệnh của Tòa Thánh về ân xá không có ghi trong luật mới này thì giữ nguyên không thay đổi. Số 1. Ân xá là sự tha thứ trước mặt Chúa các hình phạt tạm phải chịu vì tội đã được tha cho những môn đệ Chúa Kitô với những điều kiện xác định qua sự can thiệp của giáo hội như là thừa tác viên cứu rỗi, tha thứ với thẩm quyền và áp dụng kho tàng đền tội do Chúa Kitô và các thánh đã lập. Số 2, tùy vào tiểu xá hay đại xá mà hình phạt tạm sinh ra bởi tội được tẩy xóa từng phần hay toàn phần. Số 3, tiểu xá hay đại xá luôn luôn có thể dâng cho các linh hồn đã qua đời. Số 4, tiểu xá được xác định bằng từ tiểu xá, không xác định ngày hay năm như trước. Số 5, tín hữu nếu ăn năn tội cách trọn, làm việc có tiểu xá thì cũng được tha các hình phạt tạm do công việc ấy và do sự cầu bầu của giáo hội. Số 6, là mỗi ngày chỉ được lãnh một đại xá trừ sự tiên liệu trong số 18 dưới đây cho những ai nguy tử. Tiểu xá có thể lãnh nhận mỗi ngày nhiều lần, trừ khi có điều khoản ấn định ngược lại rõ ràng. Số 7, để lãnh nhận đại xá, phải làm việc có đại xá và giữ ba điều kiện sau. Thứ nhất, xưng tội. Thứ hai, rước lễ. Thứ ba là cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Điều đòi hỏi khác là phải dứt lòng quyến luyến tội lỗi, dù là tội nhẹ. Nếu không có đủ điều đòi hỏi hay không có đủ ba điều kiện trên, thì chỉ được tiểu xá mà thôi, trừ khi gặp điều 11 dưới đây cho những ai ngăn trở. Số 8. Ba điều kiện đòi buộc có thể làm ít ngày trước hoặc sau khi làm việc lãnh đại xá, nhưng việc rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng phải làm cùng ngày lãnh nhận ơn đại xá. Số 9. Một lần xưng tội đủ để lãnh nhiều ơn đại xá, nhưng rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì đòi cho từng đại xá. Số 10. Điều kiện cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng được coi như đầy đủ khi đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng. Nhưng tín hữu được tùy ý đọc thêm kinh theo lòng đạo đức của mình để cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Số 11. Không có gì thay đổi năng quyền ban theo giáo luật số 935 cho các linh mục giải tội đối với những ai ngăn trở hoặc do việc đã nói tới, hoặc do các điều kiện để lãnh ân xá. Bản quyền địa phương có thể theo luật mà ban ơn đại xá cho những ai sống ở nơi không thể hoặc rất khó lãnh phép giải tội và rước lễ, miễn là họ ăn năn tội và có ý lãnh nhận hai bí tích này sớm bao nhiêu có thể. Số 12. Sự phân chia ân xá thành cá nhân, thực sự và địa phương như trước nay bị bãi bỏ, để làm sáng tỏ ân xá theo việc làm của người tín hữu, dù đồng thời có đính kết với đồ vật nơi chốn. Số 15. Bản ân xá thu thập những việc làm và kinh nguyện có ân xá sẽ được cải đổi cho hợp với những lời cầu nguyện và việc đạo đức, bác ái, đền tội quan trọng hơn. Số 14. Danh sách và tổng hợp các ân xá riêng cho các dòng tu, những tu hội sống chung không lời khấn, hiệp hội đời, hội đạo đức sẽ được sửa đổi rất sớm. Nương theo những ý kiến của các bề trên tổng quyền, các hội đạo đức, các bản quyền địa phương trong việc lãnh đại xá vào những ngày đặc biệt do Tòa Thánh đã thiết lập. Số 15. Đại xá ngày 2 tháng 11, lễ cầu hồn, để dâng cho người quá cố được lãnh trong mọi nhà thờ, nhà nguyện công, bán công cho những ai có đủ điều kiện. đại xá cũng được lãnh nhận hai lần trong năm tại các nhà thờ giáo xứ, ngày lễ kính thánh bổn mạng và ngày 2 tháng 8, dịp Botium Kula, hoặc vào dịp thuận tiện khác tùy vào bản quyền địa phương. Các đại xá nói trên có thể lãnh vào đúng ngày hoặc Chúa Nhật trước hoặc sau, tùy vào bản quyền địa phương. Số 16. Việc phải làm để lãnh đại xá khi viếng nhà thờ, nhà nguyện là tín hữu sẽ đọc một kinh lạy cha và kinh tin kính. Số 17. Người tín hữu dùng đồ đạo được linh mục làm phép như tượng Chúa chịu nạn, thánh giá, tràng hạt, áo Đức Mẹ và ảnh vẫy sẽ được lãnh tiểu xá. Nhưng nếu những đồ trên được Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giám Mục làm phép thì có thể được đại xá vào lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, nếu các tín hữu ấy đọc bản tuyên xưng đức tin hợp pháp, đó là kinh tin kính. Số 18. Các tín hữu nguy tử mà linh mục không thể cho họ lãnh bí tích cuối cùng cũng như đại xá giờ lâm chung theo giáo luật khoảng 468. Mẹ giáo hội ban đại xá lâm chung cho họ, nếu trong đời sống họ vẫn thường cầu nguyện, và lúc này, thật đáng khen nếu họ cầm tượng Chúa chịu nạn hay thánh giá và ước ao lãnh nhận ơn toàn xá. Đại xá giờ lâm chung này được ban cho mọi tín hữu, dù ngày hôm đó họ đã lãnh nhận đại xá khác rồi. Số 19. Luật ấn định về đại xá liên quan tới số 16 cũng thường áp dụng từ trước đến nay như vậy để lãnh nhận đại xá khi viếng nhà thờ nhà nguyện, đọc kinh lạy cha, kinh tin kính. Số 20. Mẹ giáo hội rất lo lắng cho các tín hữu đã qua đời, đã quyết định có thể nhường cho các linh hồn ấy ơn phúc cách rộng rãi nhất của bất cứ thánh lễ Misa nào. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Một người phụ nữ đưa cậu con trai nhỏ của mình đến gặp thầy Mahatma Gandhi, là bậc đại trí của Ấn Độ. Bà xin ngài khuyên con trai của bà bỏ thói quen ăn nhiều thức ăn ngọt. Thầy Gandhi đề nghị người phụ nữ hãy để cậu bé về và một tuần sau đưa cậu trở lại. Đến một tuần sau, người phụ nữ đưa cậu bé lại. Thầy Gandhi nhìn cậu và ôn tồn nói, con hãy từ bỏ việc ăn ngọt nhé, vì điều đó sẽ tốt cho sức khỏe. Người phụ nữ cảm ơn thầy Gandhi. Khi chuẩn bị ra về, bà quay lại hỏi, tại sao ngài không nói câu này một tuần trước đó? Thầy Gandhi chậm rãi trả lời. Vì một tuần trước, chính tôi cũng chưa từ bỏ thói quen ăn ngọt. Muốn thay đổi thế giới, trước hết hãy thay đổi ở chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người đều có một thói quen và những sở thích nhất định. Trong đó có những thói quen lành mạnh, nhưng cũng có thói quen không tốt. Có người có thói quen thức dậy sớm, người khác lại thích ngủ trễ. Có người thích uống cà phê pha thêm chút muối, người khác thích uống cà phê với sữa. Có người thích đi dạo dưới làn mưa nhẹ, người khác lại thích ngắm tuyết rơi. Có những thanh niên thích phóng xe máy với tốc độ cao, người khác lại thích đi xe đạp thật chậm để ngắm nhìn mọi sinh hoạt trên đường phố. Thói quen dù tốt hay xấu, khi muốn thay đổi cũng không dễ. Vì thế, mỗi người hãy xác định đâu là thói quen lành mạnh an toàn, với những thói quen có thể gây hại cho mình và người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ không chỉ thay đổi thói quen, mà cả những cái nhìn hạn hẹp đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Người môn đệ Chúa Kitô phải biết đặt lợi ích của người khác trên lợi ích cá nhân, là tôn trọng và đón tiếp người tội lỗi, cho người đang khát một chén nước, tặng người nghèo chiếc áo che thân. Chúa Giêsu đã vượt qua cái nhìn hạn hẹp của thói biệt phái để đến với người tội lỗi và người thu thuế. Họ chính là những bệnh nhân đang cần thầy thuốc chữa trị. Đối với người Do Thái, bữa ăn là thời gian để chia sẻ tạo nên mối thông hiệp sâu xa giữa ta với người khác. Vì thế, ăn uống với người tội lỗi là điều không được phép, sẽ khiến mình bị nhiễm thói xấu. Thái độ của Chúa Giêsu mang đầy tính nhân văn cao đẹp, biểu hiện ở chỗ người luôn tôn trọng phẩm giá con người. Chúa Giêsu khẳng định rõ về sứ mạng của mình. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta nhìn lại những giới hạn của chính mình để biết cảm thông với người khác. Chúng ta phải nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa trợ giúp, vì chỉ có tình thương, chúng ta mới chấp nhận người khác như người anh em, như các chi thể làm nên một thân thể tròn đầy, viên mãn trong Đức Kitô. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta vượt qua những định kiến cá nhân, mới dám từ bỏ những lề thói cứng nhắc của luật cũ, mà tiến tới bước đổi mới trong tâm hồn. Mỗi người đều có những giới hạn cần phải sửa đổi, những phẩm tính cần được phát huy. Ai chưa một lần lầm lỗi, vấp ngã, thì không hiểu được sức mạnh của sự tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ mất mát, không thể biết quý trọng những ân lành của Chúa. Chính tình thương Thiên Chúa làm cho chúng ta được sống. Chính Đức Giêsu, dù là con Thiên Chúa, đã mặc lấy thân phận con người, để cảm thông và chia sẻ những yếu đuối của kiếp người. Thế giới hôm nay đang cần được yêu thương, được chăm sóc và chữa lành. Chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình, để đi vào thế giới với một con tim yêu mến, và lòng nhiệt thành dấn thân không mệt mỏi, cho những giá trị tin mừng. Đức Giêsu đã đến chia sẻ thân phận con người, để dạy chúng ta sống hy vọng giữa những mất mát, đau khổ, giữa cảnh tối tăm sợ hãi, sống chứng nhân giữa những đổi thay dối trá, sống tha thứ giữa những ích kỷ tranh chấp. Tình yêu thương đích thực luôn là sự trao hiến, là cho đi mà không đòi được đền đáp. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hy sinh cả mạng sống mình, để minh chứng về Thiên Chúa tình yêu. Khi yêu, người ta mở lòng ra đón nhận tất cả. Hãy yêu nhau vì yêu, chứ đừng vì sắc đẹp, vì tiền bạc hay danh vọng. Đừng yêu vì được yêu lại. Đừng chỉ trao tặng nhau những đồ vật quý giá, mà hãy đem tình yêu hiến dâng cho nhau. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, xin cho chúng con ý thức ơn gọi của một người Kitô hữu là sống yêu thương bác ái như gương Chúa đã sống. Xin cho chúng con quảng đại, đón nhận những giới hạn của mọi người, biết cùng nhau xây dựng cuộc sống tràn đầy niềm vui và bình an trong Thiên Chúa. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.